mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, đó là lời đầu tiên mà sứ thần Gabriel đã nói với Đức Trinh Nữ Maria khi Ngài theo lệnh của Đức Chúa báo tin cho Đức Trinh Nữ Maria biết mẹ sẽ đón nhận cưu mang, sinh thành và dưỡng dục con một Thiên Chúa, như chúng ta vừa nghe công bố trong bài tin mừng hôm nay. Và lời đầu tiên ấy của sứ thần Gabriel đã được giáo hội lấy lại, được giáo hội đặt làm phần đầu cho kinh kính mừng mà chúng ta vẫn quen đọc mỗi ngày. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Vì thế trong ngày lễ kính Đức Trinh Nữ Maria Mân Côi hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy niệm cách đặc biệt về lời đầu tiên ấy của sứ thần Gabriel, và cũng là lời đầu tiên trong kinh kính mừng của giáo hội chúng ta. Trước hết là lời mừng vui lên. Đây vừa là một lời chào chúc, vừa là một lời mời gọi diễn tả niềm vui cánh chung. Đối với các giáo phụ Hy Lạp và các nhà chú giải Kinh Thánh Công Giáo thì Đức Maria được coi như thiếu nữ Sion. Do đó lời chào mừng vui lên trở thành lời kêu gọi mang tính ngôn sứ, diễn tả niềm vui cánh chung và lời hứa cánh chung sắp được thực hiện. Vì nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa sắp ngự đến với tư cách là vua và là Thiên Chúa cứu độ. Theo Kinh Thánh Cựu Ước bản 70, cụm từ mừng vui lên được dùng tới 3 lần trong 3 sách: sách Gia-ca-ri-a, sách Gioan và đặc biệt là sách Sophonia. Theo đó, thiếu nữ Sion, tức là con cái Israel, nhận được tin vui về thời của Đấng Mêsia, thời của Đấng Thiên Sai, thời của Đấng Cứu Độ. Và vì thế cả ba sách này vang lên lời mời gọi diễn tả niềm vui, vì có lời hứa về việc Đức Chúa sẽ ngự đến Sion với tư cách là vua và là Thiên Chúa Cứu Độ. Bởi đó khi nghe sứ thần nói mừng vui lên thì lập tức Đức Maria biết ngay rằng Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel sắp thực hiện công trình cứu độ, và người đang mời gọi Đức Maria cộng tác tích cực vào công trình cứu độ ấy. Chỉ có điều ngay lúc này Đức Maria chưa biết được một cách rõ ràng và chính xác sự cộng tác của mẹ sẽ cụ thể và tích cực đến mức nào mà thôi. Sau lời kêu gọi và cũng là lời chào chúc mừng vui lên, đúng ra sứ thần Gabriel phải gọi, phải nói đến danh xưng Đức Maria. Nhưng không, sứ thần không gọi, không nói đến danh xưng Đức Maria, mà trái lại ở đây sứ thần lại nói: hỡi đấng đầy ân sủng, mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng. Như vậy, trong chương trình cứu độ, Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel đã không gọi Đức Maria bằng tên gọi cũ, nhưng người đã đặt cho Đức Maria một tên gọi mới. Tên gọi ấy chính là đấng đầy ân sủng. Tên gọi chính là người, danh xưng chính là người, đấng đầy ân sủng chính là đấng đã, đang và sẽ mãi mãi được Thiên Chúa ban cho đầy tràn ân sủng. Đấng đầy ân sủng chính là Đấng đã, đang và sẽ mãi mãi được Thiên Chúa yêu thương và trung thành giáng phúc. Là Đấng đầy ân sủng, là Đấng được Thiên Chúa yêu thương và trung thành giáng phúc, Đức Maria được Thiên Chúa kêu gọi và ban cho một ân huệ đặc biệt lớn lao, đó chính là làm mẹ của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ thế nhân. Là Đấng đầy ân sủng, là Đấng được Thiên Chúa yêu thương và trung thành giáng phúc, Đức Maria được sứ thần Gabriel cho biết Đức Chúa ở cùng bà. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, thành ngữ Đức Chúa ở cùng thường gặp thấy trong các trình thuật về việc Đức Chúa kêu gọi, chẳng hạn như Đức Chúa kêu gọi và ở cùng ông Môsê, Đức Chúa kêu gọi và ở cùng vị thủ lãnh Gít-ôn, Đức Chúa kêu gọi và ở cùng ngôn sứ Giê-rê-mi-a, vân vân và vân vân. Rất nhiều những lần Đức Chúa kêu gọi và ở cùng các nhân vật trong Cựu Ước. Một điều đáng lưu ý là khi nói Đức Chúa kêu gọi và ở cùng ai, thì điều đó có nghĩa là Đức Chúa kêu gọi, đồng hành, hướng dẫn và giúp đỡ cho người đó chu toàn được ơn gọi, chu toàn được sứ mạng thiêng liêng cao quý của mình. Như vậy, khi sứ thần Gabriel nói với Đức Maria rằng Đức Chúa ở cùng bà, thì Đức Maria hiểu ngay rằng Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel và cũng là Thiên Chúa của mẹ, đang mời gọi mẹ chấp nhận vai trò và sứ mạng người sắp trao cho. Và người hứa sẽ đồng hành, hướng dẫn, sẽ nâng đỡ, chở che để Đức Maria có thể chu toàn tốt đẹp sứ mạng thiêng liêng cao quý của mình. Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, lời đầu tiên mà sứ thần Gabriel nói với Đức Trinh Nữ Maria đã được giáo hội đọc lên trong phần đầu của Kinh Kính Mừng một cách long trọng như thế đó: Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Lời kinh ấy quả là rất hay, rất đẹp, rất hân hoan và cũng rất ý nghĩa. Tiếc rằng vì không hiểu, vì nguội lạnh, vì lười biếng, vì thiếu ý thức, nên lắm khi chúng ta đọc Kinh Kính Mừng mà chẳng hiểu gì cả, chẳng suy nghĩ gì cả, chẳng yêu mến gì cả, chẳng hân hoan gì cả. Lắm khi chúng ta đọc Kinh Kính Mừng mà chỉ như một cái máy. Lắm khi chúng ta đọc Kinh Kính Mừng mà còn khó hơn cả việc đi bộ hàng cây số. Đọc báo, xem phim cả ngày cũng chẳng sao, Facebook, Zalo cả ngày cũng chẳng sao, chat chít vui chơi cả ngày cũng chẳng sao. Vậy mà cứ nghĩ đến đọc kinh một cái, cứ nói đến đọc kinh một cái thì ôi thôi, lạy Chúa tôi, sao mà nó mệt mỏi, sao mà nó buồn ngủ, sao mà nó chán chường, sao mà nó khô khan nguội lạnh đến thế không biết. Đúng là nhân chi sơ tính bản lười, nhân chi sơ tính bản lười, lười quá nên nó mới đâm ra như vậy. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, mừng lễ Đức Trinh Nữ Maria Mân Côi chúng ta được mời gọi, được mời gọi để ý thức lại, ý thức lại việc đọc kinh mân côi của mỗi người chúng ta. Cụ thể là ý thức lại những lời đầu tiên trong kinh kính mừng mà chúng ta vẫn quen đọc mỗi ngày. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bởi đó chính là những lời đầu tiên mà theo lệnh của Đức Chúa, sứ thần Gabriel đã nói với Đức Trinh Nữ Maria. Ước gì khi đọc những lời đầu tiên trong kinh kính mừng như thế, chúng ta luôn thấy lòng mình được phấn khởi hân hoan, bởi chính nhờ Đức Maria mà chúng ta được đón nhận đấng cứu độ. Và ước gì khi phấn khởi vui mừng ca ngợi Đức Maria, chúng ta cũng được cùng với Đức Maria phấn khởi vui mừng suy tôn các mầu nhiệm cứu độ của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa và cũng là Con của Mẹ, để nhờ đó mà phấn khởi vui mừng tôn vinh Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Nhờ công nghiệp và lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria Mân Côi, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.